Rồi ngày rồi tháng 6, tháng 6 tháng trái tim này, Ngài gọi là cái tháng cứu độ. Tháng 6 là tháng cứu độ. Ngài khuyên là hàng ngày phải đọc kinh cầu đó thánh trái tim Đức Chúa Giêsu để xin ơn bình an của trái tim Chúa. Vì lúc đầu mấy tháng mấy năm đầu thì ở giáo xứ con ít khi đọc kinh cầu đó thánh trái tim Đức Chúa Giêsu. Rồi trong năm đó Ngài khuyên là hàng ngày phải đọc để xin ơn bình an. Vì cái dạo đó trong đó cũng gai căng lắm cái thời buổi đó. Rồi tháng 10 á là tháng mươi khôi, thì Ngài gọi là tháng an ủi. Ơn Chúa của cái tràng chữ mươi khôi tuôn xuống cho chúng tôi như mưa. Trong tháng 10 chúng tôi được an ủi rất nhiều, thì Ngài gọi là cái tháng an ủi. Rồi cái ngày lễ cắt đắng linh hồn đó, Ngài gọi là cái ngày Tết của chúng tôi, Tết của địa ngục. Rồi tháng 11 đó, tháng cắt đắng, thì Ngài gọi là cái tháng mưa. Vì trong những cái ngày khác, trong cái tháng khác con cái quên, rồi trong cái tháng cắt đắng thì con cháu nhớ tới mà xin lễ cầu cho chúng tôi rất nhiều. Đó là cái tháng mưa, ơn Chúa đổ xuống cho chúng tôi như mưa. Còn tháng trai thánh Giuse thì Ngài không có về, thành thứ ra là không có cái tên, mà rồi con cũng quên đi, ngu quá cũng quên không có hỏi, thành thứ ra không có cái tên gọi riêng của tháng trai thánh Giuse, mà Ngài có nhắc nhở riêng là hãy kêu xin cha thánh Giuse. Ngài nói như vậy này, cha thánh Giuse khi còn sống ở trần gian, Ngài đã lao động trên trời, Ngài tiếp tục lao động để kéo ơn lành Chúa xuống cho nhân loại. Cha thánh Giuse yêu thương loài người vô cùng, nhất là các bạn trẻ. Ngài yêu thương các bạn trẻ, và vì vậy mà ở đâu có các bạn trẻ biết lòng Chúa thì luôn luôn nhận được cái sự phù giúp đặc biệt của cha thánh Giuse. Hãy trong vòng một năm trời đó, một năm thì Ngài về, như vậy thì con đếm được cũng phải là trên 50 lần, khi dài khi ngắn, mà luôn luôn là cái người mà nhận được đó, là cái tiếng nói bên tai. Rồi nói ngày mai hội ngộ 8 giờ nha, vô nói với thầy để thầy có câu hỏi không, thì tôi ghi câu hỏi. Nhưng mà có những cái câu hỏi thì Ngài nói là không được phép nói, chúng tôi không được phép. Ví dụ con hỏi về linh hồn ông bà nội của con, ông bà nội của con chết, thì các thầy coi và để ý này, là thầy đã được chọn ở trong hàng giáo sĩ, thì chẳng lẽ linh hồn ông bà có thể lại ở chốn trầm luân? Không thể có chuyện đó được. Như vậy là các cha có thể coi, khi một người được chọn là Chúa để ý tới linh hồn ông bà tổ tiên của cái người đó nữa. Ví dụ linh hồn của ông bà của Đức Bình Phụ này chắc là phiêu du cõi lạc lâu rồi đó. Thầy không nghe nói như vậy không? Và thiệt như vậy đó, là khi mà một người đã được chọn thì không thể mà nói ông bà của mình ở trong chốn trầm luân được. Ngài nói không thể thì con nói là không thể thôi chứ con không biết nữa. Rồi có những cái câu mà con hỏi thì Ngài nói là không được phải nói, vì nó là thuộc cái bí mật của Thiên Chúa. Ngài chỉ được nói trong cái phạm vi mà cái sứ mạng Ngài nói thôi. Mà có những cái câu hỏi vì tò mò là thôi cúp ạ. Ngài chỉ trả lời là tôi không được phép trả lời. Không phải là vì Ngài không biết, mà vì Ngài không được phép nói, vì cái sứ mạng của Ngài chỉ có trong cái phạm vi đó. Mà cuối cùng thì thấy việc dùng có đồng hồ thì cũng hơi nhưng mà việc dùng có đau lưng. Có cái này là Ngài xin các cha khi dâng lễ hãy dâng cho sốt sáng. Ngài nói như vậy, các cha đang nắm trong tay một cái phương tiện cao quý, cao trọng vô cùng là thánh lễ, để mà thờ phượng Thiên Chúa, để mà đền tội cho nhân loại, để mà cứu giúp các linh hồn. Nhưng vô số cha dâng lễ khô khan quá, vì thiếu cái sự dọn mình. Cái thứ hai là các tu sĩ nam nữ trong lúc này thánh giá nặng hơn. Thánh giá nặng hơn là cái việc đó phải đi lao động này, phải làm việc nhiều hơn, phải vất vả nhiều hơn, phải chung chạy nhiều hơn. Thì Ngài nói cho mình, trong lúc này có cái phương thức đặc biệt Đức Mẹ ban rồi, đó là cái phương trạng chữ mơ khôi. Hãy dùng cái phương thức đó để mà trung thành trên cái đường tận hiến. Nếu có ai mà lao đao, nếu có ai mà vấp ngã, hãy mau mau uống lấy cái phương thuốc trường sinh đó để mà trỗi dậy. Đặt cái tàng chữ mới khôi đó, quý trọng thế lắm. Và cũng đó thì hồi đó ở Thanh Trang có một cha cũng đang treo leo, thì con lên con nói như cái trình bày như vậy. thì cha đó thử cái trần chữ mới khôi và làm 3 ngày đền tạ trái tim Chúa Giêsu, 3 ngày đền tạ trái tim Đức Mẹ và cầu nguyện cho các linh hồn thì ngài đã thoát. Riêng về cái trường hợp của cái cha ở sông Pha thì con chưa kịp nói chuyện là ngài đã đi rồi. Thế ra là gì? Bây giờ có cái đó là dĩ nhiên chúng ta biết là luôn luôn có cái sự khó khăn. Không phải là thế mà mình cầu nguyện cho các linh hồn rồi mọi sự đều ra qua làn khói. Tại vì mang cái thân phận con người là nó phải có khó khăn nè. Ví dụ con đây có một cái chứng bệnh này, gọi là bệnh hen, bệnh xuyến, mà nó là phiền hà vô cùng, cứ khẹt như là con gà mắc gió đó. Mà rồi xin linh hồn cho con khỏi cái đó đi, thì ngài nói không, cái đây là cái căn bệnh quan phòng, cứ dùng để mà thanh luyện thầy đó. Nước nước nói à. Thành thế là đức bình phụ mà bây giờ có ra đầu thì cũng hãy nhớ đó là cái chứ việc Chúa dùng thôi chịu ơi. Chúa dùng mình để cứu người khác chứ ít khi mà Chúa ưu đãi cái người ấy lắm. Hầu như vậy nó mang cái thân phận con người thì nó như vậy đó. Có cả chấn cả cháu cũng phải mà chịu thôi. Nhưng mà có một điều như vậy là đây là cái trường hợp mà con xin kể này, người các cha coi thử là các linh hồn có linh thiêng không này. Con mượn cái kéo kết cây của cha phó và Phan Trang cha Thịnh á, ngài cho con mượn, nhưng mà ngài dặn là ngày thứ bảy phải đo đưa lên nha, để chiều thứ bảy mà cắt cây á, cái kéo cắt cây á, cái cây đấy thì à. Thì con nói dạ, bữa đó là ngày thứ hai. Rồi con về con cắt cây cái hàng keo phía trước thì bên nhà thờ. Rồi cái ngày thứ bảy ban sáng khi thức dậy con đã nhớ là ngày nữa phải đưa cái kéo lên cho cha này. Con lấy cái kéo để ngay cửa phòng con á, để mà khi đi nhớ. Thì giờ phục vụ xong này, ánh sáng xong này, trước khi đi Phan Rang, trước khi mà khi đó con đi xe đạp thì thấy cái kéo để đó, tới khi mà ngồi lên xe đạp đi lên tới nửa đường rồi mới nhớ là mình để quên cái kéo ở nhà. Vừa xuống xe lên tới Phan Rang, vừa xuống xe cái cha Thịnh ra hỏi cái kéo đâu. Dạ thưa cha, con để quên nhà đó. Ngài nhanh cái mặt lạnh, cha Thịnh là nhanh ghê lắm. Thì cái lỗi mình chịu thì con mới nói thưa cha thì xin ra đồng cảm chút nữa con về con đưa lên lại. Mà hôm đó là ngày thứ bảy, mà ngày thứ bảy thường thường là ở ngoài sở xứ là phải dọn bài giảng để chuẩn bị cho ngày chủ nhật. Thì con biết lỗi mình rồi, con mới xin các linh hồn như vậy này. Khi đi về xin các linh hồn là xin các linh hồn thương, ngày hôm nay có nhiều người đến xin tội đó, là chỗ con không có cha thì phải đi Phan Rang xin tội. Thì xin các linh hồn chút nữa có ai đi Phan Rang nói ghé vô con cho con gửi kéo lên cho cha. Chứ bây giờ mà con về con phải lên lại, đi về lại thì mất giờ, nên nếu con cần về để dọn bài giảng bù lại thì con sẽ xin cho các linh hồn một lễ. Rồi bây giờ khi con đi xe đạp là con lần chuối, thì con ngồi trên xe đạp á, lần chuối này con dọn thôi cái bên ngón tay này à. Thì con về tới nhà là 9:30 ăn cơm xong nằm lấy bỏ vào bố ra để nằm nghỉ một chút, rồi 10:30 là sẽ đi lên á, 10:30 đưa kéo lên á. Thì 10:30 có hai cô, một cô Tân An với một cô Phan Rang vô gặp thầy gặp con. Rồi con hỏi hai cô ở đâu mà giờ này trưa rồi. Dạ thưa cái cô Phan Rang á, thì nói này, trong ngày con xuống thăm thầy. Thì cái cô Tân An á mới nói bây giờ con đi xưng tội nè, thầy có gửi lên cái kia lên cho cha không? Thì con không nhớ là cái kéo nữa, không nghĩ tới cái kéo nữa. Và thì cái cô Tân An con nhớ mà, cô ta vẫn còn sống đó. Bây giờ con đi lên xưng tội này, thầy có gửi kia lên cho cha không? Thì khi đó con nói à thầy có cái kéo, con đi lên dùng cho cha cái. Thì cô ta nói vì cái kéo mà tụi con vô, vì cái kéo mà tụi con vô, thì con đưa cái kéo cho hai cô đưa lên Phan Rang. Tới ngày thứ hai, đó là ngày thứ bảy không? Ngày thứ hai sau con lên thì con hỏi cha Thịnh là có hai cô đưa cái kéo cho cha không? Có. Thì con mới kể lại đầu đuôi có cha Hạt ngay nữa. Các ngài cười. Nó mà thiệt như vậy đó. Rồi có một ở dưới đó thì thường thường là như vậy, là con làm cái chi, cái công tác chi cũng nhờ xin các linh hồn hết. Khám các linh hồn trước. Thì cái bữa đó cách đây 6 năm, năm thầy trò còn với 4 chiếc lễ nữa dọn cái hàng ranh mà Đức Vinh Phụ, các cha, các thầy, các chú, các bạn biết là cái hàng ranh ở thôn quê thường thường là dày, mà trong đó thì người ta có thể là quăng mẻ chai, quăng đạn, quăng đồ, đúng là đồ quăng hết.